This is KBDT, Highland Park, Texas.
Sorry, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga, Vũ Thanh Thủy và Khôi Nguyên.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân ái chào tới ngộ quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình, và xin chào chị Thu Nga từ Dallas và Khôi Nguyên.
Vâng, Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy cũng như là Khôi Nguyên. Hôm nay là 27 Tết rồi, Tết phải không Khôi Nguyên?
Dạ vâng, Tết đến rồi.
Hát luôn đi.
Nhưng mà trước hết thì Khôi Nguyên xin kính chào quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình, cũng như chào cô Vũ Thanh Thủy và cô Thu Nga. Đúng như vậy, hôm nay 27 Tết rồi, và chúng ta còn có vài ngày nữa để chuẩn bị đón mùa xuân mới đó, thưa cô Thủy.
À vâng, 27 Tết rồi, chỉ còn có mấy ngày nữa thôi. Năm nay rất là may mắn cho mọi người mà thích ăn Tết, vui chơi, là tại vì đúng vào cuối tuần thì chị Thu Nga chị đã chuẩn bị để mà đi chơi khắp nơi, hay chuẩn bị nhà cửa sẵn sàng cho Tết chưa?
À, chị nói làm cho chúng tôi nhớ đến khi mà còn ở Việt Nam vào cái khoảng thời gian này, là thấy ông ba của mình cũng như là hàng xóm, người ta sơn nhà, sơn cửa, và nhớ là cái màu xanh lá cây sơn viền ở mấy cái cửa mà mình thấy hồi đó sao mình thấy đẹp quá. Rồi qua đây thì bây giờ thật tình ra thì chúng ta không có làm nhiều việc giống như ở bên Việt Nam nữa. Tuy nhiên, hội đoàn, rồi những cái các cộng đồng, rồi hội đoàn tổ chức cứ năm tuần nào cũng có, hầu như là thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, rồi nào là hội chợ thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Thành ra chúng ta cũng cảm thấy vui, và cũng như là đi tới những cái chợ Việt Nam đó thì mình mới thấy mà có một cái Tết nó rộn rã, nào là hoa, rồi bánh mứt, rồi trái cây, đủ thứ hết. Và dĩ nhiên là Tết đến thì chúng ta cũng sắm sửa vài cái cành hoa ở trong nhà của mình, rồi có trong đó có cái cây quất nữa. Cây quất nó ra trái cũng đẹp lắm, và Tết Nguyên Đán có ý nghĩa đặc biệt đối với người dân Việt Nam. Đây là Tết Nguyên Đán của người Việt Nam, không phải Chinese New Year, đúng không Khôi Nguyên?
Dạ vâng, rõ ràng chúng ta nói rằng là đây là Tết của người Việt Nam, chứ chúng ta đâu phải là người Chinese mà gọi là Chinese New Year. Nhưng mà đúng là không khí ở bên này đó thì không bằng ở quê nhà, nhưng mà chúng ta cũng có thể tạo ra một cái không khí Tết vui tươi cho chính mình. Thí dụ như rằng là thông qua việc quét dọn nhà cửa, đi mua sắm thực phẩm, trái cây để cúng ông bà mấy ngày Tết. Mà bây giờ ra chợ đó cô Thủy và cô Thu Nga, đông lắm mà bà con ai cũng hớn hở hết. Chắc rằng là tại vì năm nay đó, thứ nhất đó, như cô Thủy nói, Tết nó rơi vào cuối tuần, mà thời tiết cũng khá là đẹp, không có lạnh lẽo như mấy ngày vừa qua, nên rất là tiện cho bà con đi du xuân trong mấy ngày cuối tuần này đó cô Thủy.
À, đúng như vậy đó chị Thu Nga với cô Nguyên ơi. Với sự quý thính giả, hồi nãy chị Thu Nga có nhắc đến cái chuyện là Tết Việt Nam chứ không phải là Chinese New Year. Sau này rất là hay, chúng ta may mắn sống tại bên Mỹ. Bên Mỹ thì có một cái chữ là Tết Offensive, người ta nói đến người
Tết
Mỹ khi
thần.
Họ nói đến cái cuộc tấn công vi phạm hiệp định ngưng chiến của Cộng sản đó, vào Tết Mậu Thân đó. Thành ra người ta gọi là the Tết Offensive. Thành ra khi nói đến Tết đó, là người Mỹ đã quen thuộc rồi, cũng như bây giờ họ quen thuộc cái chữ phở, hay là chữ chả giò, hay là chữ kêu là gì nhỉ, cà phê sữa đá, đại khái như vậy. Họ rất là quen thuộc. Trên bây giờ rất nhiều, chúng tôi đi như trong cái tuần vừa rồi đó, khi mà cứ cuối tuần đi lễ ở nhà các nhà thờ đó, thì thấy hầu hết những nhà thờ của người nào có người Việt Nam, họ đều có một cái lễ đặc biệt ngày Tết, và các cha đều gọi đó là ngày Tết. Gọi cha Mỹ mà cũng đều là mời thính giả người Mỹ nào muốn tìm hiểu về ngày Tết thì hãy đến với cái buổi Tết celebration, chứ không có gọi Chinese New Year nữa. Tuy nhiên một số các em trẻ đã
em trẻ
thì cứ hay nói như vậy, Thành ra đây cũng trong cái khuôn khổ tình yêu và gia đình, tôi cũng muốn mời gọi tất cả ông bà cha mẹ hãy dặn con em mình khi mà đi ra ngoài thì hãy ứng diện nói là ngày Tết, đừng có nói là Chinese New Year. Khi mà nói Chinese New Year ta bảo vậy vui là người Chinese và không tôi là người Việt Nam, khi đó mình lại mất công giải thích. Thì nếu mà có ai nói đến Chinese New Year hay là hỏi cái ngày của mình là ngày nào ấy, thì mình nói người Tàu thì họ có Chinese New Year, người Việt Nam chúng tôi thì có ngày Tết, phải chị Thương à.
Đúng.
Đó cũng là cái rất là đặc biệt, càng ngày chúng tôi càng thấy cái sự thay đổi này ở khắp mọi nơi rất là nhiều, chứ còn hồi xưa thì cứ gọi chung là Chinese New Year thôi.
Dạ, nghe cái chữ Chinese New Year nghe thấy mà bực bội vô cùng. Vì vậy cho nên Tết Nguyên Đán hay còn được gọi là Tết Ta để mà phân biệt với lại Tết Tây, hoặc là nói Tết âm lịch, hoặc là Tết cổ truyền, thì đây là cái mà cái ngày lễ mà lớn nhất của người Việt Nam của chúng ta. Và cái Tết Luna họ tính theo âm lịch, tức là tính theo cái thời mà cái thời dựa vào cái mặt trăng cũng như là trái đất mà để mà tính. Thành có nhiều người Mỹ hỏi ủa sao Tết diễn ra khác nhau ở tháng dương lịch như vậy, cũng giống như là Easter. Là chúng tôi bây giờ mới mới biết rằng Easter đó họ cũng tính theo cái mặt trăng. Vì vậy cho nên là quý vị cũng thấy Easter có hồi nó nằm trong tháng 3, có hồi nó nằm trong tháng 4, là đại khái như vậy. Thành ra cái điều này là cũng một điều thật là thú vị. Nói tới Tết đúng như vậy, có cái Tết offensive là cái Tết Mậu Thân, là một cái Tết mà khi mỗi lần mà xuân đến chúng ta mừng xuân thì chúng ta lại không khỏi ngập ngùi đến Tết Mậu Thân mà Cộng sản đã vi phạm hưu chiến rồi vi phạm cả Hiệp định Geneva để mà gọi là tấn công miền Nam của chúng ta, làm cho khoảng là 6.000 người chết Huế. Và mỗi lần Tết đến như vậy, đó là cái nỗi đau chung. Khi mà bên cạnh cái sự mà vui mừng đón xuân thì đó là cũng cái nỗi đau chung của người Việt Nam nói chung và dân Huế nói riêng. Không biết rằng lúc đó thì Khôi Nguyên bao nhiêu tuổi, nhưng mà tới bây giờ thì cũng biết được cái Tết offensive đúng không?
Dạ vâng, Tết lúc đó thì chưa có ra đời nữa,
chưa
nhưng mà cũng có nghe về trận Mậu Thân, cái Tết Mậu Thân đó. Nhưng mà thưa cô Thủy và cô Thu Nga, thì cộng đồng người Việt của chúng ta đó năm nay đó, thì ở bên này ăn Tết cũng rất là vui, nhưng mà nhìn về Việt Nam đó thì đất nước của chúng ta thì rõ ràng là người dân cái năm nay, năm 2023 vừa qua thì kinh tế rất là eo uột, thành ra là nhiều người, đặc biệt là những công nhân họ làm thuê đó, thì họ buộc phải về quê nhà sớm, tại vì không có đơn hàng, họ bị lay off, họ bị cho nghỉ việc, mà ở lại thành phố thì lại không có tiền, thành ra họ về. Nên năm nay người dân ở trong nước ăn một cái Tết cũng rất là eo ô. Như vậy đó mà phía Cộng sản Việt Nam vẫn tung cháo kêu gọi về ăn Tết. Việc gọi là gì?
Việt
khúc
kiểu
ruột ngàn dặm hãy về quê ăn Tết và chung tay xây dựng đất nước. Thật sự nghe mà cảm thấy rất là sôi máu đó cô Thủy.
Chung tay xây dựng đất nước có nghĩa là hãy đem tiền về để cho chúng tôi xài. Và tất cả là những cái điều nói đến cái ngày Tết thì thật là cái điều đáng buồn khi mà nhắc đến quê hương Việt Nam hay là nhắc đến Tết Mậu Thân. Tuy trở lại với lại cái đề tài ngày Tết ở tại bên Mỹ này, cái điều may mắn thì chúng ta đang ở bên Mỹ này, thành ra mà lại năm nay Tết rơi ngày cuối năm, cuối cuối tuần, cho nên ở khắp nơi dễ dàng tổ chức. Trước đây thì nó hơi khó tổ chức, thì thường thường ta tổ chức tất niên hay là tân niên, tại vì nó qua ngày Tết rồi, nhưng mà riêng ngày năm nay thì có thể được vào ngày Tết. Thành ra chị Thu Nga với Khương Nguyên đã chuẩn bị chưa, đã có có nhiều cái tập tục của ngày Tết á, thì những người mà vào những cái bói toán tử vi cái hên xui thì không công tâm lắm, nhưng mà có một số điều đó thì dù không thêm những cái điều đó người ta cũng để ý. Chị Thu với lại Khôn Nguyên, ví dụ như cái chuyện là mình cũng hay tự nhiên mình cũng hay để ý xem ngày nào đến trong nhà cho mình đừng nhận bất chợt vào cái ngày đầu tiên trong nhà, hay là cho cái ngày mùng một thì mình cũng tránh không có quét nhà. Thì đó cũng là một cái điều nó ảnh hưởng vào trong cái văn hóa Việt Nam suốt bao nhiêu đời, bao nhiêu thế hệ rồi. Nó có những cái thói quen, không còn trở thành cái kiểu mà mê tín dị đoan nữa, nhưng mà nó trở thành những cái thói quen mà làm cho người ta tự nhiên cứ nhớ ngay đến, thích ngay những cái điều đó. Và rồi cha mẹ cũng hay dặn con cái lại. Ví dụ như có những cái tập tục á, người Việt Nam mình thì bây giờ càng ngày càng ghét người Trung, gọi xin lỗi khi mà gọi là người Tàu, thì có rất nhiều người Việt gốc Hoa cũng có thích nghe cái chữ này, nhưng mà quả tình như vậy. Càng ngày chúng ta là không có cảm tình tí nào với lại cái kẻ thù phương Bắc của mình hết. Thành ra, nhưng mà cũng không thể chối cãi được là rất nhiều những cái tập tục của Việt Nam là do ảnh hưởng bởi 1.000 năm mà người Tàu đô hộ Việt Nam mà chúng ta có được. Sau này nhiều người cay càng cố bỏ đi, nhưng mà có nhiều thứ bỏ được thì Nga, ví dụ như con nít đó chẳng hạn, không thể nào bỏ được cái tục lệ lì xì và phong bì đỏ cho nó được. Mặc dù sau này ở các chợ chúng tôi thấy bắt đầu bán phong bì màu vàng, rồi có những cái phong bì màu vàng có ba cái sập đỏ tượng trưng cho lá cờ Việt Nam, thì đó cũng là những sự thay đổi rất là tốt đẹp, và cũng chúng tôi cũng rất là ngưỡng mộ những người đã chế ra hay là đã design ra, đã viết ra được những cái loại đó. những cái loại phong bì để chữ nước Tân Xuân hay Vạn Sự Như Ý, và những cái hình ảnh của Việt Nam, những em bé Việt Nam, những ông đồ già, con cái chúc Tết cha mẹ, hơn là những cái phong bao màu đỏ và đầy chữ tàu, chị Thương ạ.
Vâng, dầu mà chúng ta muốn đổi cái chữ lì xì, nó cũng đã trở thành một cái thói quen rồi. Mình nói là cái bao tiền mà mừng tuổi thì các em cũng chẳng có biết cái gì, biết là biết vậy thôi, nhưng mà các em vẫn thích lì xì. Chắc chắn rằng ai cũng muốn lì xì hết. Người lớn mà nói là lì xì, được lì xì là cũng khoái. Thành chúng ta cũng cố gắng thôi. Đúng như vậy, ảnh hưởng của 1.000 đô hộ giặc Tàu. Rồi chúng ta cũng có những cái chữ mà chúng ta dùng của người Pháp, là tại vì 100 năm đô hộ giặc Tây, chúng tôi không có thích Trịnh Công Sơn. Nhưng mà cái này thì nó đúng. Và 20 năm nhưng mà không, ông nói là nội chiến thì nó không đúng. 20 năm nội chiến là giống như của Hoa Kỳ. Còn cái này là giặc cộng xâm lăng từ phương Bắc. Nhưng mà đúng như vậy, có những cái tập tục mà chúng ta cũng đã có lâu đời rồi, đó từ người Tàu. Vâng, thì chúng tôi cũng chẳng có ngại ngùng gì mà gọi là người Tàu. Tại vì người Tàu thì cũng có người tốt, người xấu vậy. Và mình chỉ ghét là giặc Trung Cộng thôi, Tàu Cộng thôi mà thôi. Rồi có những cái điều mà chúng ta thấy rằng, tuy là không có phải là mê tín dị đoan, nhưng mà vẫn giữ nó cũng vui vui. Ví dụ như chuyện ông Táo cũng vậy, hai ông một bà, thì cũng có người đó ông Táo thì cũng là ông Táo thèo lèo rồi thì nó cũng vui thôi. Hay là một bà, để trong cái mâm mà trái cây có 5 cái loại trái cây ở trong đó, thì chúng ta hay đùa đùa nó là cầu dừa đủ xài. Đúng rồi, hoặc là gì chô mừa đủ xài, hoặc là cái tục lệ mà xông nhà, hay cái tục lệ đi xin xăm đầu năm ở tại các chùa, rồi hái lộc đầu năm. Thì vâng, thì trong những cái phong tục đó thì chúng ta có tin hay không gì, cái tới cái lúc đó chúng ta cũng ngẫm nghĩ, giống như thể là đầu năm chắc là không có ai mà muốn đi đòi nợ hoặc là bị đòi nợ, phải không Khôi Nguyên?
có những cái tục lệ đó thì nó cũng là cái nét đẹp của chúng ta. Thí dụ như rằng là chúc ông bà ngày đầu xuân hoặc là lì xì chẳng hạn. Nhưng mà có những cái tục lệ mà nhiều người nói rằng là mê tín dị đoan quá đó thì chúng ta cũng nên gọi rằng là bớt lại. Nhưng mà có những cái điều mà giống như rằng là có mấy ông bà xưa đó thì nói rằng là những ngày đầu xuân đó thì đừng nên, thí dụ như đừng nên cãi vã, thí dụ như đừng nên đi đòi nợ, thí dụ như là đừng có nên quét rác, tại vì quét thì quét luôn cả lộc ra ngoài nhà. Nói chung có nhiều cái tục lệ, nhưng mà đó cũng là những cái nét đẹp. Ngoại trừ có những cái tục lệ mà nhiều người nói bói toán hoặc là mê tín dị đoan quá thì chúng ta nên bỏ bớt, chứ còn nếu mà hầu hết những cái tục lệ của người Việt mình trong 3 ngày Tết đều là những cái tục lệ đẹp và những cái nét đẹp văn hóa mà chúng ta muốn con cháu của chúng ta thấy được vào mỗi dịp xuân về đó cô Thủy.
Đúng như vậy, nhất là cái tục lệ mặc áo dài. Sau này thì phải nhận là áo dài càng ngày càng biến hóa, nhưng mà tiện, rất là tiện lợi, mặc và không có khó chịu, không có phải chật chội. Ngày xưa các bà, chị Thu Nga mà mặc áo dài đó, trời ơi, là đi, phải đi cao lên, thành ra nó rất là mỏi chân, hoặc là phải là cổ áo thì phải kín mít thì nóng bức, rồi ăn uống thì không dám ăn, phải nín thở vào, tại vì không những cái khuy cúc bằng nút sẽ bung ra. Bây giờ sau này những cái áo rất là thoải mái, tiện lợi. Và nhất là đối với cả đàn ông nữa. Hồi đầu thì chúng tôi nhìn những cái áo mà của đàn ông đó, áo dài đàn ông ở Tàu đó, mình không có cảm tính tí nào. Nhưng mà càng ngày thì những cái người mà các nhà thiết kế y phục ở Việt Nam á, họ càng thay đổi là có nhiều nét Việt Nam hơn. Nhờ đó thành ra các ông cũng mặc áo Việt Nam rồi, trẻ con như kỳ trong cái mùa Tết này đó, là chúng tôi hồi bắt đầu vào Noel là mua làm quà cho tất cả con cũng như cháu nhỏ, và là những cái áo dài, cho nên ngày Tết thì đứa nào cũng sẽ xúng xính, ngay cả con trai con gái, tôi nói dần dần nó quen thuộc với những hình ảnh, nó cũng rất thích. Tuy nhiên nói những cái tục lệ, Khôi Nguyên, đúng thì đa số là những cái tục lệ là vui và nó làm cho con cái mình nó dễ nhớ đến cái truyền thống và tập tục của gia đình Việt Nam trong cái ngày Tết này. Nhưng mà có một cái tục lệ mà chúng tôi rất ghét vào cái ngày Tết, chị Thương gì không? Đúng, chị Thương Nga với Khôi Nguyên nghĩ xem, có một cái hủ tục mà phải bỏ, mà bây giờ ở Việt Nam người ta vẫn cứ còn theo, hoặc là nhiều người vẫn còn tin vào những cái điều đó. Đó. Mà chúng ta phải bỏ thì đố thôi đố trước thì đố Phương Nguyên là cái hủ tục gì mà cần phải bỏ trong cái ngày đầu năm?
Đánh bài
không?
Đánh bài thì nhiều người lại cho là
giải trí,
trong nhà chơi vui đùa chẳng hạn, thì không, đâu phải là, mặc dù nó cũng là đỏ đen, phải chị thích á?
Vâng, chúng tôi thấy cái tập tục mà đốt vàng mã thì không nên duy trì. Người Việt Nam thì cứ ở bên mà mê tín dị đoan đó, họ đốt nào là nhà lầu nè, rồi vàng nè, rồi đốt cả cung nữ người hầu nè, rồi đốt những cái gì mà họ nghĩ rằng người ở dưới âm phủ đó sẽ được hưởng. Trời đất ơi, âm phủ nào mà được hưởng nhà lầu xe hơi chị? Thì chúng tôi nghĩ đến chuyện đó.
Bây giờ cái đốt này hàng triệu cái đồng đô la này thành ra để cho triệu phú hay sao? Đúng, cái đó là một cái hủ tục cũng rất là không có tốt tí nào. Nhưng mà cái hủ tục mà chúng tôi muốn nói ở đây, tại chính mình từng là cái nạn nhân rồi. Đó là cái chuyện mà cái phụ nữ mà có bầu đó chị Thu Nga, là ở cho là người ta kiêng gặp trong cái ngày đầu năm và đi ra ngoài đường đó, phụ nữ mà có bầu đó thì không có nên đi ra ngoài đường vào cái ngày mùng 1 Tết, tại vì ai gặp mình thì người ta sẽ cho là xui xẻo. Hồi trước lúc mình đâu có biết đâu, hồi có sinh đứa con đầu lòng trong cái đầu thập niên 70, ơi mừng quá trời ngày Tết rồi lại bầu, hồi xưa áo bầu ở Việt Nam rất là đẹp, mặc áo dài nội hóa, áo trong áo ngoài, có cái áo cuộc ra ngoài, chứ không có như bây giờ. Cô bầu trẻ bây giờ đó chị Thu Nga và cô Nguyên, trời ơi, họ lại càng mặc áo bó sát người để mà cho phình cái bụng ra, khoe. Tuy nhiên cái đó cũng nói lên cái niềm hãnh diện rất là tự nhiên, hồn nhiên của cái tuổi trẻ bên này. Nhưng mà ngày xưa đi ra ngoài như vậy thì ở nhà hoặc là những người hàng xóm mà nói đừng có bầu, đừng có đi ra ngoài, người ta kiêng lắm, người ta gặp xui người ta sẽ đổ tội cho mình. Tại sao vô lý vậy? Cái bầu là cả một cái sự mầu nhiệm của trời cho mình, con cái là cái phúc lộc của mình, và những người phụ nữ mà mang thai là những cái người rất là đáng quý, đáng trọng, đáng chiều chuộng, đáng may mắn. Thế mà tại sao lại nó lại là một cái tục lệ hả? Xui xẻo hả chị Thu Nga?
Vâng, cái đó.
Không biết là chị Thu Nga có giải thích được không? Hoặc là những quý độc giả nào, người lớn tuổi mà hiểu về cái điều này đó, thì là muốn giải thích dùm xem tại sao mà lại là cái ngày Tết đi ra ngoài lại kiêng gặp bà bầu là sao?
Cái này đó là mê tín dị đoan, nhưng mà nó ăn sâu vào cái đầu của người ta rồi. Cho nên người ta nghĩ như vậy, cũng giống như người đàn bà mà tới cái kỳ mà kinh nguyệt đó, người ta cũng kiêng, bởi vì cấm kỵ không được đi vào trong các chùa, hay là bận quần đen người ta cũng không có thích nữa, cái bầu người ta cũng không thích nữa, hoặc là ra đường mà nói gặp gái người ta cũng thích nữa, gặp gái đẹp mà ở đó mà không thích, gặp đàn ông thì người ta nghĩ là vui hơn. Cũng giống như cái câu đối mà tối 30 đó, khép cửa càng khôn rồi đạp thằng bần ra cửa, rồi sáng mùng 1 thì bồng ông bà thiếu nữ vô nhà thì đi là Khôi Nguyên khoái hơn là bồng ông Phúc vào nhà. Thành ra phải không Khôi Nguyên? Cho nên đi ra đường mà gặp thiếu nữ đẹp còn hơn là gặp ông già xấu xí, đúng không?
Nhưng mà cái này đó đúng, thật sự là nên bỏ, tại vì
bỏ đi
như
dạ.
Vậy thì nó quá phân biệt tội cho người phụ nữ, chứ người phụ đúng nữ rồi. Người ta mang cái bầu đó cũng đâu có phải là sung sướng gì, nhưng mà cái đó là cái lộc của trời cho. Tại sao lại có những cái hành động hoặc là có những cái suy nghĩ mà Tết mà tránh gặp bà bầu như vậy? Không lẽ những cái bà bầu là cả mấy ngày Tết là cứ ở trong nhà ru rú trong nhà rồi, như vậy thì là còn gì là Tết nữa? Thì cái đó đúng thật sự như cô Thủy nói là chúng ta nên bỏ cái hủ tục đó, tại vì cái thời buổi này mà kỳ thị hoặc là có những cái hành động mà xem thường những người phụ nữ như vậy là rất là đáng trách. Nhưng mà nãy giờ có nhiều quý vị thính giả gọi vào thì không biết rằng bây giờ chúng ta nhận những cuộc gọi được hay chưa, thưa cô Thủy?
Dạ vâng, con xin mời quý thính giả gọi vào qua số 713-664-8002. Và nhất là làm ơn giải thích cho chúng tôi hiểu tại sao mà phụ nữ lại ngày Tết lại kiêng đàn bà có bầu, hoặc là đàn bà có bầu không được chụp hình, gặp ai có đám đông mà chụp hình thì không phải tránh xa ra, chứ còn đứng ở đó người ta xui xẻo người ta đổ cho mình. Đây là một cái hủ tục làm cho chúng tôi rất là khó chịu. Mà chị Thu Nga với Khôi Nguyên có biết không, ngày xưa lúc còn trẻ đó, anh Phụng mấy lần đánh lộn cãi lộn với người khác chỉ vì có những cái cửa hàng người ta kiêng, người ta không có mình là có bầu, cái mình bước vào cái người ta không bán, người ta lại còn xả xui cái gì đó, người ta đốt
phong lòng
xui nữa.
Dạ,
thì đây là
lòng.
Cái hủ tục mà chúng tôi thấy rằng không hiểu tại sao nó từ đâu mà ra cái loại hủ tục này. Bởi vì có con người nào, kể cả những người đàn ông, không được sinh ra bởi từ những cái bụng bầu đâu, phải không? Vâng, xin mời vị thính giả được.
Dạ vâng, chúng tôi xin mời một quý vị đang chờ trên đường dây ạ.
Tôi nói chuyện nghe đài, nhưng mà tôi nghe ông xã tôi nói là hình như cái tên mà Tết Việt Nam mình á, tôi cũng đã từng cãi với khách tôi cư nhiều lắm. Mình đừng có nên xài chữ Việt Nam mà Tết Tàu, mình chỉ để là Lunar New Year. Thì nó cảm thấy mình không phải là người háo thắng gì trên trời. Công bằng thì mình nói đó là tao theo ánh mặt trời, mặt trăng. Thành thử ra xài cái Lunar New Year là nó phe. Đó là một chút tôi góp ý vậy đó thôi.
Dạ vâng, con xin rất là cảm ơn cái góp ý của chị. Đúng rồi, cái Lunar New Year thì là người Mỹ dễ hiểu. Nhưng mà mình vẫn có thể nói thêm, người Việt Nam chúng tôi
ăn Tết Lunar New Year, nhưng mà người Việt Nam chúng tôi gọi là Tết. Thành ra cũng mình cũng giới thiệu cái chữ Tết vào trong cái từ điển của nước Mỹ, cũng giống như mình giới thiệu chữ phở vậy đó chị.
Rồi.
Lại thêm những cái tiếng Việt Nam vào cũng là một cái rất là tốt. Nhưng mà phải chắc nha.
Dạ, xin mời quý thính giả tắt hẳn radio đi ạ, chúng tôi nghe vang lắm ạ.
Hello.
Dạ, xin mời ạ.
Dạ, chào cô Thanh Thủy, cô Thu Nga, chào mấy anh, Happy New Year nha.
Dạ, Happy New Year.
Dạ, vâng, Happy New Year anh, vâng, chúc mừng năm mới.
Cô Thanh Thủy, con có cái ý kiến gì nè, mà cái đó tiếp tục lại nó ăn vào máu xương tủy của mọi người rồi. Hồi đó con theo nghĩ cái đó là không có đúng lắm. Có nhiều người nó nói là có bầu đi lại mua hàng á, thì phải tử kiêng. Còn có bà lại mua cái bán đắt cái đấy, ô bà đó ok dưới. Nhưng mà con không chịu. Cái bầu á là ông trời ông cho, phải dạy ai cũng giữ được không cô, khó lắm. Mà nhưng mà cái dân tộc của Việt Nam mình đó là người ta không hiểu tại sao. Cái em bé cũng dễ thương mà, nó nằm ở trong bụng. Cũng giống mình vậy, có nhỏ thì mới có lớn, chứ là tự nhiên tạo làm sao có lớn được, đúng không? Còn mê tín thì mê tín cũng từ từ thôi, mê tín quá. Có nhiều cái là mê tín con không có thích, nhỏ lớn con không có quen khôn mấy cái vấn đề đó. Nghĩa là ai mà họ có em bé là cái gia đình đó có hạnh phúc rồi, đúng không? Nhưng mà cái cử là cử đúng, là cử là những người mà người ta sáng ngay đầu năm cô dọn dàng, cô bán mà người ta lợi được kiếm chuyện, hay là người ta nảy kia mà mình thử kiếm, sống là phải dung hòa. Em bé cũng là người mà, mình cũng có em bé mới có mình chứ cô, chứ đâu ai tự nhiên có người lớn nhảy cái hào ra liền đâu, không? Còn cái nữa là cái nói là cái này cái kia cái nọ cái đủ thừa cho mấy bà bầu cũng tội nghiệp. Ủa, người ta có bầu cũng như vậy, người ta cũng có em bé thì cũng vui mừng, người ta đâu làm hại mình gì đâu, không? Cũng
nghiệp
cũng tội nghiệp cho bà bầu.
À,
cái con cháu mật, nó con cháu mật mấy bà bầu này á phải ăn con cháu mật. Cái nhà có nuôi cháu mực đen ở đây là đập đầu cho mấy bà bầu ăn dục.
Trời đất ơi, gì ghê vậy.
Con không có tin gì đâu. Mọi cái tất cả là do nói ông Thượng Đế. Ông cho mình ra đời là mình cứ ra đời. Còn cái buôn bán hay là đắc ế rồi một của đó là của loài người. Cho nên con thì con không có gần, con chỉ góp ý vui vui chút. Thôi Happy New Year cô, mấy anh, mấy chị.
Rồi.
Với tất cả đồng bào một năm mới vạn lại như ý. Tất cả. Thank you cô.
Thank you.
Vâng, cảm ơn. Quên không có hỏi tên. Xin quý thính giả khi gọi vào xin cho biết tên để chúng tôi dễ nói chuyện đó, dễ xưng hô đó. Chị Thu Nga, không biết tại sao chúng tôi tìm ở trên internet xem rất nhiều cái hủ tục đều có cái sự giải thích, tại chúng tôi không tin rằng cái hủ tục đó lại của người Việt Nam. Cái đó chắc là phải của người Tàu, nhưng mà tại sao lại có cái đó mà tìm không có ra đó chị Thu Nga ơi.
Vâng, thì cái đó là đúng là hủ tục. Nhưng mà có những cái hủ tục mình may quá, mình qua bên này là mình không có. Nhưng mà ở Việt Nam bây giờ người ta cũng bắt đầu người ta bị chỉ trích. Ví dụ như là cái tục mà giết lợn rồi lấy máu mà chét lên cái gì đó. Rồi người ta khoái như vậy. Hoặc là cái việc mà chọi trâu. Khi mình nhìn những cái con trâu này nó chọi nhau, mình cảm thấy nó rất là tội nghiệp. Thành ra nhưng mà mình qua đây rồi, có những cái hủ tục mà nếu mà mình có thể bỏ đi, nhưng mà cũng có những cái mà không có gọi là hủ tục thì mình có thể giữ được, giống như mừng tuổi xong nhà, hay là đi hái lộc đầu năm rồi xin xăm, một tí xíu bói toán thì cũng chẳng sao, tại vì ông thầy bói nào cũng nói là mình tốt hết, chứ đầu năm dại hay sao nói người ta xấu để cho bị ăn đòn, phải không Khôi Nguyên?
Dạ vâng, đúng như vậy, nhưng mà có nhiều quá tin vào bói toán đi. Thí dụ
không,
như
cho
có những
vui
người nói
thôi.
Rằng là năm nay đó thầy bói nói tôi đó là số xui lắm, tôi không có được vô nhà người ta hoặc là không có đi ra đường. Như vậy thì nó cũng mất đi cái ngày Tết, tại vì Tết đúng là Tết đoàn viên thì chúng ta đoàn tụ với gia đình, nhưng mà cũng phải đi ra ngoài để mà ngắm không khí xuân, không khí Tết như thế nào. Chứ nếu mà tin quá thì nó sẽ làm cho ngày Tết mất vui. Nhưng mà chúng tôi xin mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây ạ. Đang nghe đây. Hello, chúng tôi đang nghe ạ. Xin mời.
Hello, chào Sài Gòn Network, chào anh chị. Tất cả nói vấn đề kiêng cử thì nói chung á, thì nhiều khi mình không tin cũng phải tin á. Tôi ở qua Mỹ này thì sống á. Trước là tôi gần cái Tết á, tôi order giao á, nó đúng ngày 1 Tết á. Nó về giao, nó đúng về ngày nhà mình á. Thì nó xui. Năm đó thì bị mất việc nè, rồi gia đình lộn xộn, tùm lum tất la. thì nói chung cũng có cái điểm xui với ông là cái vậy. Còn Việt Nam thì nhiều khi những cái xui nó ấy nhiều á, thì cũng tùy theo gia đình. Mà ba má tôi á thì nói nếu mà con cái và con gái đó có bầu á thì không nên đi ăn tiệc, ăn đám cưới, đám miếc á, thì đẻ con ra thì nó vô duyên hay là cái gì đó, nghĩa là không muốn cho đậy. Còn vấn đề mà Tết nhất thì gặp mấy bà đó thì cũng nên tránh, nói vậy thôi. Thì tôi thấy nghĩ cái đó cũng nhiều cái hủ tục, nhiều cái đúng mà nhiều cái sai. Đại cái thì tôi đại cái ít nhất là cho ý kiến như vậy thôi, chứ còn mình tránh được phần nào thì tốt phần đó thôi, chứ còn có khi đúng có khi sai. Đại cái
là vâng, cảm ơn cái ý kiến là trung dung mà người Việt Nam mình gọi là bà phải đó, phải không? Coi như là chị Thanh Nga. Vâng, của anh cảm ơn cái sự giải thích đó.
Okay.
Tuy nhiên à, mình cũng vẫn có những cái điều mà mình cũng nên bỏ, tại vì nhất là bên này đó, cái sự mà khi mà nói cái điều gì có vẻ tiêu cực với người khác và tụi nó phản đối đớm lắm, và khi đó nó sẽ cho là mình đã lỗi thời rồi, không có còn đáp, không có còn chính xác được nữa. Cho nên chúng tôi chỉ muốn nêu ra một vài cái điều thôi, mà tới bây giờ thấy nhiều người cũng vẫn còn giữ, ngay cả giữ ở bên Mỹ này giống cũng vậy đó, ở con gái thôi mình cũng nên tránh đi, tránh nhà kiêng đi, tự nhiên làm cho mình là có một cái sự phân biệt kỳ thị rõ ràng, trong khi ở bên Mỹ này cái điều đó là hoàn toàn là chống. Nhiều khi mà thí dụ như vào tiệm đó, mà vì thấy có những cái chủ tiệm mà quen cái kiểu này đó, chị Thương Nga với cô Nguyên, mà không có bán hàng cho khách đó, thì có lẽ là một cái cơ hội đó để mình đi tìm luật sư để mình kiện người ta được đó, chị Thương Nga. Nếu quá một có một cái vài cái chuyện mà bị kỳ thị một cái cách mà vô lý như thế đó đó, mà cái xảy ra đó, thì dần dần sẽ là cái bài học, dần dần sẽ là nó là những cái hậu quả để mà giúp cho người ta bỏ đi những cái hủ tục đó, nhất là trong cái ngày Tết này. Vâng, cảm ơn vị thính giả vừa mới gọi vào. Xin mời quý thính giả tiếp tục gọi vào qua số 713-664-8002 về những cái mỹ tục nào nên giữ và những cái hủ tục nào nên bỏ, và cũng có những cái tục lệ chung chung rất là vui trong cái ngày Tết này mà mình không bao giờ nên bỏ cả, nhất là cái niềm vui, cái chuyện mà không có nói những cái điều tiêu cực, không có nói xấu ai, không có đòi nợ, có tốt thì tha nợ luôn ngày Tết. Đại khái những đó là những cái điều rất là đẹp mà người Việt Nam mình nên bảo vệ, gìn giữ, phải không chị Thu Nga?
Người ta nói rằng có kiêng thì có lành, vì thính giả vừa rồi cũng nói về câu, thì thật tình ra là mình order cái dao mà đầu năm mà chắc mình cũng cảm thấy không thích nữa, chứ đừng có nói là cái chuyện mà xui hay không. Thì lại làm cho chúng tôi nhớ đến cái chuyện của một cô cũng có làm ở trên đài, nghĩa là cộng tác viên đó. Cô nói là đầu năm, bố cô đã nói rằng không có mua được trái lê, cũng không bao giờ mua đầu năm. Thế tới khi mà gia đình của cổ không nghe mua trái lê thì là ông cậu bị ngã từ cái cây rớt xuống. Thành ra mẹ nói là trái lê, tức là lê lết. Thành ra người ta nói là có kiêng có lành, cái những cái mà nghĩa là vô thưởng vô phạt thì cũng không có đến nỗi nào. Nhưng mà cái tin mà Tống Cựu Nghinh Tân đó, thì tuy rằng nói là Tống Cựu Nghinh Tân là mà có vẻ giống như tự là cái gì mà nó dễ sợ lắm, nhưng mà thật tình ra thì nó cũng đúng thôi. Chúng ta bỏ đi những cái điều xấu, chúng ta tống ra cửa, tống cái thằng bần ra cửa, rồi mình nghinh xuân, mình đón ông Tài, ông Lộc và hay là cô thiếu nữ cũng được. Mình tức là mình lại cái cũ mà để cho những cái điều mới, mình làm mới hơn, như cái việc mà đưa ông Táo về trời cũng vậy, hay là gói bánh chưng, bánh tét, bánh chưng, bánh gì đó, thì mình cũng cái tin tưởng và mình cũng cảm thấy vui vui, thì có những cái gì mà nó không có tệ hại quá, thì người ta, nếu mà người ta vẫn giữ thì nó cũng ok, phải không Khô Nguyên?
Dạ vâng, thì những cái mà tập tục mà Tết của người Việt của mình đó, phần lớn đó đều là những cái tập tục rất đẹp. Ví dụ như chúng tôi nói đó, quét dọn nhà cửa, chuẩn bị ra bánh để mà cúng ông bà ba ngày Tết, đưa ông Táo về trời, đón ông bà, đón ông Táo về, hoặc là lì xì chúc Tết, đi hái lộc, đi chùa, hoặc là đi nhà thờ, đều là những cái tục lệ rất là đẹp. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn vào một cái khía cạnh tích cực đó, thì nó sẽ là rất là hay. Thí dụ có nhiều người nói rằng là xuất hành, hoặc là có nhiều người nói là về cái vấn đề mà xông đất. Thì chúng ta cứ nghĩ rằng là mỗi một người có một cái số mệnh, nó đều là do ông trời ông sắp đặt. Chứ nếu mà chúng ta cứ tin chăm bẩm vào cái điều đó đó, thành ra nhiều người có nhiều người chắc là có lẽ là họ tin vào cái điều đó quá. Nên vì thế họ dặn con cháu là không được đi đâu hết, hoặc là họ dặn là ồ ngày hôm đó là mày không được đi ra đường tại vì mày cái số mệnh mày như vậy như kia. Thành ra nhiều đứa bé nó không hiểu, là cái số mệnh là cái gì, hoặc là cái tuổi này là cái gì, tại sao nó lại không được bước vào. Thành ra nhiều khi nó cũng ức trong lòng, mà nếu mà giải thích cho nó không hiểu, mình giải cũng không hiểu. Thành ra mình nhìn con mắt nó thoáng hơn thì sẽ giúp cho mọi người nó cảm thấy dễ dàng và thoải mái trong 3 ngày Tết đó cô Thủy.
Vâng, và cái điều đó sẽ làm cho những cái đứa trẻ nó mang mặc cảm suốt đời. Có một lần chúng tôi thoáng nghe thấy ở trên đài phát thanh, một đài phát thanh bạn đó, mà có ông thầy bói lên đó, xong mà người ta gọi vào hỏi đó, ai ông cũng bảo là ồ, tuổi đứa trẻ kỳ này mà có vào buổi này, sanh vào năm này thì đứa trẻ nó kỳ cha mẹ nó làm ăn khó, thấm khá lắm. Trời đất ơi, chúng tôi nghe mà kinh hoàng. Như vậy có nghĩa rằng đã chưa gì đứa trẻ khi sinh ra đời đã bị chủ ẻo, đã bị cha mẹ cái thành kiến, rồi đã sẽ phải mang cái mặc cảm suốt đời hay sao. Nhưng mà ông thầy bói lại có nói tiếp theo, tại vì thường ngày có nói là ngày Tết thì chắc chắn thầy bói toàn nói tốt, người ta mới nghe, chứ còn nói xấu ai mà người ta nghe. Thường thường chúng tôi lại nghe thấy họ hay nói xấu, nhưng mà họ kèm theo câu này, ồ nhưng mà cứ đến gặp thầy, thầy sẽ chỉ cho cái cách mà trừ, hoặc là sẽ cho lá bùa để mà ếm, để mà làm tiền thôi. Thành ra đó là cả một cái điều càng ngày chúng tôi càng thấy rằng mình cứ tin thì nó sẽ xảy ra. Nếu bây giờ mình cứ chăm bẩm nhìn vào cái chuyện đó, ôi thôi rồi chơi chết thì cái này nó sẽ xui, cả ngày mình cứ hồi hộp mình chờ cái xui, chắc chắn trong ngày thì có những cái điều may mắn và có những cái điều không may, không tốt đẹp lắm. Nhưng mà nếu mình cứ nhìn vào cái điều tiêu cực thì mình sẽ gặp điều tiêu cực. Đấy, cái chuyện tặng dao đó chị Thương Nga.
Vâng.
Chúng tôi nhớ hồi xưa ở Việt Biên, 4 năm đi đi vượt biên mấy chục lần mà không có thoát được. Thành ra cứ mỗi lần mà sắp sửa đi đó, mới có vài, có một cái nhóm bạn bè thật là thân giúp đỡ mình trong suốt thời gian đó. Trời ơi, họ tặng đủ thứ, tặng dao, rồi tặng kéo, rồi tặng khăn mùi xoa. Tặng mọi thứ để cho mình chia lìa đi, cho mình rút đi ra đi để mình đi được đi. Nhưng mà rút cuộc đi không được cũng vẫn trở về thôi. Thành ra thì thôi bây giờ đó là những cái người ta gọi là có kiêng có lành và những cái tục lệ không bỏ được. Thì thôi bây giờ mình có thể hoán chuyển đi, thay vì mình coi cái đó là xui, thí dụ như coi bà bầu là xui thì bây giờ mình coi bà bầu là hên. Trời ơi, mình gặp bà bầu về cái mình vui, mình bảo ồ hên quá ngày hôm nay gặp bà bầu. Và sau vì mình nghĩ hên quá, lúc này mình sẽ thấy tự cái niềm vui trong mình nó ra, và mình sẽ nhìn thấy chuyện gì mình cũng sẽ nhìn thấy những tốt đẹp, và từ từ mình sẽ hoán chuyển, thay đổi được những cái tục lệ xấu thành những cái tốt đó. À, chị Thu Nga, chị nhắm làm có được không?
Vâng, thì thật tình ra là xấu hay tốt, hay là mình nghĩ rằng cái điều đó là cái điều xui thì nó sẽ xui, hay là mình coi như là không có cái gì thì chắc là cũng không có cái gì. Nhưng mà về những cái phong tục Tết mà nó hay ho thì mình vẫn giữ tiếp tục. Còn mà mấy ông thầy bói mà nói như vậy, đúng như vậy, làm cho cái chuyện mà làm cho đứa bà mẹ thì cũng nghĩ rằng đứa con của mình mang xui xẻo. Mà sau này nếu mà đứa con nó biết được như vậy đó thì nó cũng tủi thân. Cũng giống như ông nói là không cái tuổi này là hợp với cái tuổi này, đừng có cho cưới nhau chẳng hạn, ví dụ như vậy. Hay là cưới cái con dâu này về đó thì ông cha chồng hay bà mẹ chồng gì sẽ chết vân vân. Là đó là những cái điều mà chúng ta không bao giờ tin. Nhưng mà chúng tôi nói về cái chuyện mà thầy bói nghĩa là cho vui ở trong 3 ngày Tết, là nói là thường thường là mấy ông thầy bói cái kiểu đó, kiểu thầy bói kiểu kiểu mà mình gọi là gì ha, là đùa
bói ra ma quét nhà ra rác.
Chứ còn mà ông thầy bói thật sự thì đúng là bói ra ma quét nhà ra rác, chứ còn mà mấy ông bói mà tài tử ra thì chắc không nói như vậy đâu chị.
Dạ vâng, nhưng mà trước khi tiếp tục thì chúng tôi mời một quý vị đang chờ trên đường dây ạ. Hello.
Hello.
Dạ xin
Hello.
Mời ạ, xin mời ạ.
Có nghe không ạ?
Dạ có ạ, mời chị ạ.
Hello, cô Thủy với lại mấy cô trên đài, con kể chuyện vui cho nghe về cái vụ mà mấy người mà cầu mà mở hàng mà xui á, thì điển hình giống như con nè, hồi lúc mà con chưa có gia đình á, là con cũng buôn bán ở ngoài chợ, mấy cô ở ngoài chợ á là cứ sáng nào cũng đưa tiền cho con đi lại mở hàng hết, xong rồi cái con lại con mở hàng người chút vậy đó, mà người ta bán đắt lắm. Cái xong mới tới khi con có gia đình, cái con có bầu, cái mấy cổ cũng đi kiếm con mở hàng, con cũng mở hàng, người ta cũng bán đắt nhá, cũng không có cử kiên gì hết trơn á. Thành thử ra là con nghĩ cái vụ mà kiên cử đó là chắc con nghĩ chắc cũng không đúng rồi. Thì con có cái chị vui thì con kể cho nghe vậy thôi.
Vâng, cảm ơn con đã kể cái chuyện này để mà hóa giải được cái chuyện mà kiên kỵ. Bởi vì chúng ta thấy rằng bà bầu ở bên nước Mỹ này sướng lắm đó.
là đi đến đâu cũng được người khác nhường, được người khác thế này, được những cái ưu tiên, được những cái điều mà và người ta chúc mừng. Và cái thường thường cái gặp một người đàn bà có bầu là tự nhiên mình mỉm cười hả chị Thương Nga, cái đó là cái tự nhiên thôi. Nếu mình gặp một người đàn bà nó có bầu tự nhiên là con người ta mỉm cười để mà chào đón.
Không, con nghĩ cái người nào mà mình vui vẻ đó, là mình làm cái gì, mình, con nghĩ cái đó mình vui vẻ, mình cứ tới mình mua hàng, mình vui vẻ là tự nhiên con thấy là cái đó là cái may mắn thôi. Chứ còn thật sự ra mà tin mà cái người này có bầu mở hàng không đắt hay gì này kia, không có đâu cô. Con là chuyên môn bị người ta mướn mở hàng luôn á, cho tới khi mà con có bầu đó, người ta cũng kêu cái hồng mở hàng giùm cho cô đi.
Trời ơi, vậy tốt, vậy con ơi, vậy thì ngày mùng 1 Tết á, con đến Đài Sài Gòn đi nha.
Vậy cô nhớ nha, con tới cho thì con á, con nghĩ là con đi tới đâu á, cái mặt của con á, cái miệng con nó cũng cười trước cái bà, là con không quan trọng ngày nào đó, ai thấy con vui là.
Rồi, cảm ơn rất là nhiều. Chị Thương Nga thấy nếu người nào mà cũng suy nghĩ tích cực, tốt quá rồi chị Thương Nga.
Vâng, nếu mà có cái nụ cười mà giống như là cô vừa rồi nói đó, thì thật tình ra là mà ai mà đâu có ai muốn cái người mà sống đất nhà mình mà cái mặt lúc nào cũng quọ đeo, không phải cần gì ba ngày Tết cổ đeo mà quanh năm suốt tháng cũng vậy. Còn cái người mà có miệng cứ tươi cười lên thì làm cho người ta cũng vui. Và cô Thính Giáo vừa rồi cũng nói đúng đó. Nếu mà trước đó cô mang lại cái sự mà may mắn cho người ta thì khi có bầu không lẽ tự nhiên có bầu rồi lại đem lại cái sự xui xẻo, thành ra cái chuyện đó đúng là một cái hủ tục mà chúng ta không có nên, nghĩa là giữ gìn như vậy. Nhưng mà chúng tôi nghĩ là ở bên Mỹ này chắc là người ta không có cái hủ tục mà thấy người đàn bà có mang mà lại cảm thấy khó chịu. Không biết là có ai mà có khó chịu như vậy hay không, chứ chúng tôi thì cũng không có thấy gì khó chịu hết trơn. Khôi Nguyên thì chắc là còn trẻ hơn nữa là càng thấy cái đó nó mới kỳ cục, kỳ quái hả con hơn Khôi Nguyên?
Dạ vâng, đúng như vậy. Cái vấn đề mà đối với những người phụ nữ mà có thai thì cái chuyện đó bình thường mà, đâu có gì đâu.
Đâu có gì.
Mà tại sao nhiều người lại cứ phải là không cho mấy ngày ngày ra đường mà gặp đàn bà, ra đường mà gặp phụ nữ có thai là xui? Cái chuyện đó Khôi Nguyên nghĩ rằng là nó vô lý lắm, nó có quá nhiều cái chuyện mà không có đáng. Tại vì người phụ nữ mà họ mang thai, mang nặng đẻ đau thì họ cũng khổ chứ không phải là vui vẻ gì. Nên là chúng ta đừng có nên gọi rằng là có những cái hành động thị đó. Nhưng mà nói một chút cái vấn đề vui ở Việt Nam đó, bây giờ đó ở Việt Nam có một số gọi là ông thầy, ông sư mà gọi là sư quốc doanh đó. Bây giờ đó mấy ổng còn bày chuyện ra là cái gì cúng dường mà cúng dường mà chuyển khoản hoặc là chuyển khoản trực tiếp cho thầy. Thì cái nhiều người nói rằng ủa cái cúng dường là cái chuyện là tự nguyện mà. Nhưng mà mấy ổng nói cúng càng nhiều đó thì càng phước càng lộc, thì cái này lại càng nên phải là bài bác để mà những cái người mà lợi dụng vào cái tôn giáo để mà gọi rằng là mê tín dị đoan như vậy đó cô Thủy.
Như vậy đó, cái sự mê tín dị đoan này đó nó gây hại cho rất nhiều gia đình, nó làm mất đi hạnh phúc bao nhiêu người. Ngay trong cái thế hệ của cá nhân chúng tôi chẳng hạn đó, đã là cái thế hệ giữa rồi, tương đối là không có dĩ nhiên là thế hệ được coi như là trẻ trong cái thập niên, lớn lên trong thập niên 70 đó, tức là cái tuổi trẻ của cái thập 70, thế mà vẫn phải chứng kiến bao nhiêu những cái sự mê tín này ở trong gia đình. Thí dụ như có một cái có những cái thường thường khi đón dâu đó là người ta bên nhà trọ hay đứng dàn hàng hai bên để mà chào đón cô dâu mới, là một cái sự mà welcoming rất là tốt đẹp, nào đó lại cho rằng khi mà đứng chào đón vậy và cô dâu phải đi qua một cái hàng của những người trong gia đình nhà chồng, có nghĩa là gia đình nhà chồng muốn áp chế, đè đầu đè cổ cái cô dâu này. Và có những người đã suốt cả đời họ mang cái thành kiến đó đối với bên gia đình nhà chồng, làm cho mất đi cái hạnh phúc, cái niềm vui, mà không hiểu cái những cái tục lệ như thế này từ đâu ra. Có lẽ trong một chương trình khác chúng tôi sẽ làm một cái đề tài về hủ tục, về hôn nhân, về đám cưới. Nó gây ra bao nhiêu những cái tai hại, những cái đổ vỡ và mất hạnh phúc của các gia đình Việt Nam vì những cái điều này. Đó cũng là lý do mà tại sao mà ở trên, không biết Đài Dallas thế nào chứ ở bên Đài Sài Gòn, ở Houston thì không bao giờ nhận quảng cáo của bói toán tử vi, là chúng ta không có nhận cái đó. Tại vì mình cũng phải, phần nào đó mình cũng phải tiếp tay vào bỏ đi tất cả những cái điều đó. Dĩ nhiên đối với vấn đề mà tử vi phong thủy đó, là những người mà có học, có nghiên cứu thì chúng tôi không dám nói tới. Cái phạm vi đó nó rất là mầu nhiệm, rất là huyền bí. Mình không dám nói động tới tại vì mình không có hiểu. Nhưng mà còn những cái chuyện mà bói toán và những cái mê tín dị đoan, ai là ai mà lại những ông thầy bói, nếu mà họ khá, họ đã đi làm những cái nghề khác đâu có phải làm nghề thầy bói để mà rồi đi lấy tiền của mọi người rồi đặt ra những cái chuyện này chuyện khác. Thành ra đó là cái điều mà chúng tôi vẫn thấy rằng cái chuyện bói toán chỉ nói để mà vui, ví dụ như lấy vui để mà làm vui trong ngày Tết, nhưng mà còn để mà dùng cái đó mà tin vào trong cái cuộc đời mình thì tội quá, cả một cái cuộc đời, cả một cái tương lai của một con người mà bị lệ thuộc vào những cái điều tin đó hay sao. Còn nếu không thì tin toàn những cái điều tốt đẹp đi hả chị Thu Nga? Bây giờ nếu các ông thầy bói hay các nhà tử vi toàn nói những điều tốt đẹp, chắc chắn nhiều người sẽ thích đi coi lắm đó, để được mà an ủi, để được lên tinh thần, được tăng thêm cái niềm hy vọng hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, trước khi mời cô Thu Nga thì chúng mời một quý vị đang chờ rất lâu trên đường dây rồi ạ. Hello.
Hello, chào mấy anh, mấy chị, mấy cô chú trên đài.
Hello.
Em tên Sơn.
Hello Sơn.
Em chào anh Sơn.
Dạ. Chúc cô chú anh chị trên đài một năm mới bình an, vạn sự cát tường nha.
Vâng,
cảm ơn.
Dạ, nói về vấn đề mà kiên tử bà bầu bà gì á, em chỉ hỏi một điều thôi, tự một người phụ nữ làm sao họ có bầu, tại sao kiên tử họ làm gì?
Cảm ơn các anh Sơn.
Dạ, cho nên mình cũng phải uyển chuyển chút. Thì ai cũng có cái niềm tin, nhưng mà đừng có tin thái quá làm cho nó sai lệch đi. Phụ nữ người ta đâu có muốn có bầu mà tại có đàn ông người ta mới có bầu chứ. Cho nên đừng có kiên cử người ta, vậy tội nghiệp người ta. Vậy, còn nói về vấn đề chùa chiền ở Việt Nam, bây giờ nói ra thì tội lỗi cái miệng mình, chứ thật sự nó giống như cái nghề kinh doanh này mấy anh mấy chị.
Đúng rồi.
Nó mở mà làm giống như khu du lịch chứ đâu phải cái chùa.
Đó là cái chùa mà do mấy ông đại đức, mấy đồng chí của Cộng sản làm chủ trì không anh ơi?
Mấy đồng chí đại đức thích chân dài á mà. Đó. Thôi anh chùa chiền gì bây giờ mà hồi ăn bận dù rách rưới còn ra dáng cái bộ đồ, còn bây giờ nó ăn bận toàn là khoe thịt, khoe da không mà đi chùa gì. Đó, thì nó giống như là cái khu du lịch chứ không phải cái chùa nữa. Cho nên nếu mà đi chùa thì tốt nhất tìm... mình kiếm được, mình có được bạn quen giới thiệu những cái chùa nghèo, những chùa vùng sâu vùng xa mình tới mình đi. Phật ở đâu, Chúa ở đâu, trong tâm mình nè. Ở nhà mình nè, ba má mình là Phật đó, không lo. Tối ngày cứ đi chùa, riết bán nhà cúng chùa luôn.
Đó. Okay.
Nói chung cuối năm em có vài lời góp vui mấy anh chị thôi nha, có gì bỏ qua nha.
Vâng, cảm ơn xin đã góp ý, mời chị Thu Nga.
Vâng, thì cái chuyện là cậu Sơn này vừa góp ý thì nó cũng vui lắm. Thì chúng ta cũng mong những cái người mà đóng góp cho chương trình này nói những cái điều mà nó vui như vậy. Và nói về mấy cái ông thầy bói toán thì cũng có câu mà trào phúng về mấy ông đó. Hòn đá mà biết nói năng thì thầy địa lý hầm răng không còn. Hoặc là bà già đi chợ đầu năm hỏi xem thầy bói lấy chồng được chăng, thầy bói gieo quẻ nói rằng lợi thì có lợi mà răng không còn. Thì đó là những cái chuyện mà người ta không có muốn là mình tin mấy ông thầy bói như vậy. Nhưng mà nói về Tết thì có nhiều việc lắm, giống như là những cái câu đối mà hồi xưa chúng ta cũng thấy mấy ông đồ già mà bày giấy đỏ rồi mực tàu đen mà viết những cái câu đối. Hồi xưa thì chúng tôi khi mà còn ở Việt Nam đó thì ở trong nhà cũng có treo vài cái câu đối nó vui vui như vậy. Nhưng mà giờ qua đây thì mình không có thấy mấy cái ông thầy đồ đó nữa. Cái chuyện đó thì nó ok, và sau này có không có ông thầy bói, không có ông đồ nữa. Nhưng mà chúng tôi cũng nhớ là nhà danh họa Vũ Hối thì ông cũng vẽ những cái bức tranh mà treo lên cho Tết, nó cũng là hay. Mà cái câu đối mà chúng ta trong cái dịp xuân chúng ta lúc nào cũng nhắc đó là thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ, cây nêu tràng pháo bánh chưng xanh đó. Thành ra bây giờ là chúng ta tha hồ mà ăn bánh chưng bánh tét. Và pháo đó thì những nơi mà họ tổ chức và đầu năm đó thì cũng đều có pháo hết. Nhưng mà thật tình ra chúng tôi cũng sợ pháo, tiếng pháo văng lắm, bịt lỗ tai lại. Người mà rắn mắt mà nhỏ nhỏ giống như là Khôi Nguyên chẳng hạn thì chờ cái pháo nào đẹp ra thì lượm được đốt tiếp phải không?
Đốt pháo cũng là một cái tục rất cũng nhiều người thích lắm. Nhưng mà nếu mà cô Thu Nga nói rằng là ông đồ không có thì đơn giản thôi, tại vì
mình
hội đồng đại diện cộng đồng Tết năm nay họ tổ chức cái hội chợ Tết rất là vui, mà nghe nói rằng là có cả những cái ông đồ nữa. Thành ra là tha hồ mà đến cái hội chợ xuân của hội đồng đại diện cộng đồng tổ chức để coi ông đồ viết thư pháp như thế nào. Nhưng mà có những cái điều cũng ba ngày Tết thì cũng nói cho vui. Tại vì có nhiều người đó họ nói rằng là đầu năm xem khỏe, xem năm nay như thế nào, xem vui thôi. Nhưng mà sau khi nghe thầy bói, thầy bà nào phán một cái xong rồi về buồn cả năm, nói rằng là năm nay con sao gì đó, con sẽ gặp nhiều xui rủi, rồi làm ăn thất bại, về lo lắng, đâm đổ bệnh, đi đâu cũng không dám đi, nói thầy phán là đầu năm như vậy rồi. Thành ra nó nhiều khi có nhiều người tin quá đi, làm cho cái cuộc sống của mình nó trở nên giống như là bế tắc, tại hỏi tại sao? Tại thầy nói vậy. Cái điều này là cái điều mà nhiều người cũng nên xem lại, tại vì cái số mệnh của một người đó thì một người không có ai có thể biết trước được số mệnh của mình cả, mà số mệnh nó sẽ thay đổi theo từng giờ, từng phút, từng giây. Chứ nếu mà cứ ngồi ở trong nhà nói rằng là thầy nói là không được ra đường, không lẽ ở trong nhà hoài, rồi làm gì ăn, rồi làm gì đây, không lẽ ngồi nhìn trần nhà hả cô Thủy?
À, vâng, đúng như vậy. Chúng tôi chỉ có thắc mắc một điều thôi, là những cái người nếu mà có thể bói được cả cái tương lai của người khác, tại sao không bói cho tương lai của chính mình, để mà tự mình đi làm giàu, tự mình vẽ bùa ra để mình đi kiếm tiền đi, thay vì là phải nhờ vào bá tính như vậy. Vẫn biết là khi nói về những cái điều này chắc chắn là cũng có hơi khá nhạy cảm, có nhiều vị thính giả mà hay tin tưởng những điều này đó thì nghe cũng sẽ cảm thấy không vui, không khó chịu. Nhưng mà thật sự gia đình yêu và gia đình chỉ muốn làm sao cho quý vị thứ nhất đó, là tự tin ở chính mình, xong rồi tự tin vào cái cuộc sống lương thiện, cái lương tâm ngay thẳng của mình, cái sự làm ăn chăm chỉ cực nhọc của mình, để mà mình tốt hơn, khá hơn, tất cả đều tự tại mình. Mình phải cố hết cái sức mình, xong rồi trời sẽ giúp cho. Khi với một cái người mà đã cố hết sức mình thì trời sẽ giúp, chứ không có người nào ở trên cái trái đất này mà có thể giúp được chúng ta những cái điều đó cả. Chân tôi đôi khi nói có vẻ hơi mạnh mẽ, thì nếu mà đụng chạm thì xin quý thính giả bỏ qua cho, nên hiểu cho cái lòng cái thiện chí là chỉ mong muốn đem lại được một cái sự thanh thản, sống tự tin ở chính mình cho mỗi người Việt Nam đang sống trên nước Mỹ này. Nhưng mà chị thường nghe với lại Khương Nguyên biết không, có nhiều những cái câu đố mẹo rất là hay trong cái mùa xuân đó. Ví dụ như bây giờ cái ngày Tết này, ví dụ bây giờ đố chị Thu Nga với Khương Nguyên nha, con gì tới 12 đêm có thể thay đổi kích thước từ nhỏ không, con đó thay đổi kích thước từ nhỏ qua to hoặc ngược lại, thì đố là cái con gì vậy?
Bây giờ cái con gì thế nhỉ?
tới 12 năm có thể thay đổi kích thước từ nhỏ qua to và hoặc ngược lại.
Chà, cái con này chắc phải mời nhà thơ Thu Nga.
Trời ơi, cái con này là cái con chi
cái
chi.
Con giáp.
Con gì?
Cái con giáp, cứ 12 năm.
Ồ, cái con giáp.
Nó đổi từ nhỏ qua to và ngược lại.
Nó nhỏ sang to. Có không? Từ nhỏ to. Con từ con tí rồi tới con gì?
Con heo qua con tí, rồi con tí lên con trâu.
À, từ nhỏ qua to, từ
con trâu xuống con mèo.
Trời, chị
con
làm
mèo lên con cọ.
Chị làm chúng tôi giật mình, không biết cái con gì mà nó rùng rợn như vậy.
Con xỉu con cọp.
Vâng, đúng rồi, mình nói vâng, nghe nói thì tưởng đâu là đố tục giảng thanh, đố thanh giảng tục sợ quá. Nhưng mà mình nói chuyện mà mê tín dị đoan ở mấy cái chùa đó, rõ ra phải là công kích những cái chùa và những cái ông sư đó là sư quốc doanh. Người ta chỉ có là cạo trọc đầu rồi người ta mặc áo cà sa vào. Thì mình nhìn thì mình nói nể. Nhưng mà cái vụ vừa rồi đó là Khôi Nguyên và chị Thủy cũng nhớ là cái vụ mà một cái sợi tóc của Đức Phật không? Làm gì mà có cái sợi tóc của Đức Phật mà bây giờ nó vẫn growing rồi nó vẫn nhúc nhích. Thế mà cái chùa đó kêu cái chùa gì? Ba Vàng hả?
Ba Vàng.
Ba Vàng. Cái đó là tầm bậy hết sức. Mà có những người mê tín dị đoan một cách kỳ lạ như vậy, thành ra chúng ta thấy là chúng ta phải bài trừ. Và cũng giống như mà ông thầy bói thì chúng tôi có thêm một câu nữa là: số cô có mẹ có cha, mẹ cô đàn bà, cha cô đàn ông, số cô có vợ có chồng, sinh con đầu lòng, chẳng gái thì trai. Cái đó là nói chuyện ba phải để cho nó vui mà thôi. Thành ra không nghe, đừng đi coi bói Thu Nga thì Thu Nga trả lời như thế đấy.
nhất là đối với những bà bầu thì xin làm ơn. Có bầu làm ơn đừng có đi coi bói, có mê coi bói cách mấy thì khi có bầu cũng đừng có hỏi ai về cái bầu của mình. Con của mình sinh ra có mẹ có cha mà tại sao phải đi hỏi người ngoài xem tương lai con mình như thế nào? Ông phán cho một câu nào đó một cái là sẽ ảnh hưởng suốt cả cuộc đời đối và ảnh hưởng cái mối liên hệ đối với cha mẹ con cái suốt cả cuộc đời. Vâng, nhưng mà rất tiếc là
dạ, chúng ta có một
nhưng
dạ.
Mà chúng tôi không có nhận điện thoại được nữa.
À, chúng ta có một quý vị còn một con chờ rất lâu rồi. Tôi quý vị chúng tôi mời một vị tín giả chót ạ. Hello, chúng tôi đang nghe đây ạ. À.
Hello, em xem trở lại đây tại nãy giờ không thấy ai gọi nên em gọi em rất vui một chút.
Ờ.
Dạ vâng, mời anh ạ.
À. Dạ, vậy chứ em đấu anh Diện Khôi Nguyên hả?
Dạ, dạ.
Anh Khôi Nguyên với mấy cô trên đài, vậy chứ trong năm mình 12 tháng, vậy chứ tháng nào có 28 ngày vậy?
Ừ, tháng
nào cũng có 28 ngày mà anh.
Phải không?
Tháng nào cũng có ngày 28
không, chỉ có
anh.
Tháng 2 dương lịch đây, thôi.
Đây,
đây, đây. Nhưng mà
vậy,
hôm nay có 29 ngày.
Vậy chứ anh Khôi Nguyên với mấy cô nha, thường đi coi bói người ta nói cái gì à? Cuộc đời con người có ba giai đoạn, tiền vận, trung vận với hậu vận là hết rồi phải không?
Không biết à, không phải thầy bói không biết à.
Thì thường mấy ông thầy bói sẽ nói cái câu đó đó anh.
Dạ, nhưng mà mấy anh thấy đó, ý anh Khôi Nguyên thấy tới đó, tiền vận, trung vận, hậu vận là hết đời mình đúng không?
Tại vì Khôi Nguyên không có tin mấy cái điều đó anh à.
À, nhưng mà theo quan điểm là nếu mà tới tiền vận, trung vận, hội vận, hậu vận là chưa hết, còn tức vận, tự vận nữa mới hết.
Đúng rồi.
Vâng, cảm ơn. Đẹp thủ cười. Chúc cái chương trình ngày hôm nay, xin mời chị Thư Nga, chúng ta còn rất vài phút để đúc kết thôi.
À, vâng, hôm nay trong tình yêu và gia đình cùng với chị Vũ Thanh Thủy và Khôi Nguyên và Thu Nga thì chúng tôi nói lang bang đủ thứ về Tết. Và Tết này là gọi là Tết ta, Tết cổ truyền, Tết truyền thống của người Việt Nam. Thành đã luôn luôn là nhắc cho các em nhớ như thế để các em đừng có bất chước bạn bè Mỹ mà nói rằng Chinese New Year. Rồi chị Thủy cũng có nhắc đến Tết Mậu Thân, đúng như vậy, chúng ta vui xuân nhưng mà cũng tưởng niệm về Tết Mậu Thân mà gọi là Tết offenses, nói pronounce không ra. Vâng, thì đó là một cái Tết mà rất là đau buồn của người dân Việt Nam. Và Khôi Nguyên cũng có nhắc đến cái khúc ruột ngàn dặm mà của Việt Cộng kêu gọi kiều bào, mở ngoặc và đóng ngoặc, và đem tiền về để xây dựng cho đất nước. Và chúng ta nói về những cái tục lệ đầu năm như là ngũ quả, xong nhà, đi xin xăm, lì xì, mừng tuổi, hái lộc đầu năm, rồi vân vân. Thì dầu mà chúng ta có không thích tàu đi nữa thì ảnh hưởng 1.000 năm của giặc tàu. Thì chúng ta cũng thấy là có những cái phong tục rõ ràng rằng nó bắt đầu khởi nguồn từ người Tàu. Nhưng mà trong 3 ngày Tết thì chúng ta luôn luôn là tử tế như 3 ngày Tết, như là câu nói. Chúng ta cười nói vui vẻ, đói ngày giỗ cha no 3 ngày Tết. Vì vậy cho nên chuyến này chúng tôi sẽ tới mừng tuổi chị Thủy. Nhớ là có mâm cỗ gì nè, Khôi Nguyên, chúng ta cùng đến nhà chú Phục với lại cô Thanh Thủy nha.
Mời.
Sông đất luôn.
Có bao nhiêu hàng ngàn chính giả hàng chính đó nha, Khôi Nguyên ơi. Chúng ta sẽ chờ đón chị Thu Nga và các bạn Đà Lạt đứng ở đây ăn Tết với mình.
Chúng ta sẽ
ăn Tết năm nay. Nhưng mà tại sao lại gọi là ăn Tết? Tại sao gọi mừng Tết, vui Tết, đúng Tết mà lại gọi là ăn Tết? Tết gặp nhau chỉ để ăn thôi.
Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ăn Tết là như thế.
Chính giả một cái bây giờ mới là cuối năm thôi, đầu năm chúng tôi sẽ trở lại để mà kính chúc quý vị một năm mới thật là tốt đẹp. Nhưng mà trong những ngày cuối năm chuẩn bị Tết này, hãy dọn lòng cho sẵn. Mình phải dọn lòng sẵn sàng, vui vẻ, thảnh thơi. Thì đến 3 ngày Tết mình mới thật sự là vui hưởng Tết được hả chị Thu Nga? Chứ không phải ngày 30 cái mình đầu tắt mặt tối, xong mình cáu gắt, mình la mắng hết mọi người này kia, cằn nhằn hết mọi thứ. Rồi đến ngày mùng 1 mình đổi qua một cái vẻ mặt vui tươi. Đâu
cái đó là giả dối quá. Giả dối quá. Vâng. À, vâng.
Dạ vâng.
Mời Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy, Tết gần đến rồi. Thì đây cũng là dịp mà để con cháu của chúng ta giữ gìn những cái nét đẹp, nét hay của văn hóa truyền thống. Thông qua cái Tết thì các em có thể thấy được ông bà cha mẹ chuẩn bị Tết như thế nào, tại sao lại có Tết, rồi tại sao các em lại được lì xì. Đây đều là những... Đây là đều là những cơ hội tốt để cho chúng ta, cho con em của chúng ta thấy được những cái nét đẹp văn hóa đó. Nên vì thế dù cho có bận rộn công việc cỡ nào thì cũng xin tất cả mọi người dành một ngày thôi thì chúng ta có thể cùng nhau ăn Tết để cho gia đình êm ấm và cầu mong một năm mới bình an. Và xin kính hẹn với cô Thủy, cô Thu Nga và tất cả quý vị trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình trong năm sau, năm Giáp Thìn. Cô Thủy nhé, cô Thu Nga nhé.
Chúc mừng năm mới.
Xin kính chào tất cả quý khán giả. Hẹn gặp lại vào năm sau. Chào chị Thu Nga, chờ đón chị ở tại Houston.
Mình à, dạ chị ơi, mình nói mà ăn ăn tân niên đó, ăn dài dài tới tháng 3. It doesn't mean. Vâng, xin chào tạm biệt. Happy New Year.